chuyên đề 4 của môn phương pháp nghiên cứu Phật học đó là xác định vấn đề cần nghiên cứu. Tưởng chừng như là đơn giản, việc xác định sai hoặc xác định các vấn đề không thuộc bản chất và trọng tâm làm cho nhà nghiên cứu mất nhiều thời gian nhưng lại không có giá trị đóng góp. Để vấn đề nghiên cứu được xác định một cách có giá trị đó, chúng ta lưu ý một số điều sau đây. Phần 1, khái quát các vấn đề cần nghiên cứu. Một nhỏ, khái niệm vấn đề cần được nghiên cứu. Trong tiếng Anh đó, research problem có thể được dịch nôm na trong tiếng Việt là vấn đề cần được nghiên cứu, ngầm chỉ cho các vấn nạn. Hay chỉ đơn thuần là con người, sự vật, sự việc, tình huống và những khó khăn mà nhà nghiên cứu sẽ phải trải qua về mặt lý thuyết cũng như là tình huống thực tiễn, nhằm hướng đến các giải pháp rất cụ thể, chứ không nói chung chung nữa. Như trường hợp ngày 26 tháng 3 đó, quý vị thấy là 100 nhà báo và đài truyền hình chờ 6 tiếng đồng hồ để chờ cái giải pháp của họ là cái gì. Thì trong vấn đề nghiên cứu, lĩnh vực nào cũng thế, nghiên cứu là để tìm giải pháp chứ không dừng lại ở giải thích. Chúng ta cần phải bắt đầu từ một cá thể individual hoặc là một nhóm group đang gặp phải với những vấn nạn và những khó khăn nhất định, problem hoặc là difficulties hay là hardship. Và đây là những nghiên cứu về xã hội hay là nhân văn. Còn đối với vấn đề nghiên cứu Phật học đó, thì chúng ta có quá nhiều lĩnh vực. Lĩnh vực triết học, chính trị học, xã hội học, nhân chủng học, gia đình học, kinh tế học, môi trường học. Thì chúng ta phải xác định rõ vấn đề và đề tài mình cần nghiên cứu là cái gì. Sau khi xác định rõ được vấn đề nghiên cứu, bước kế tiếp là phải thấy được mục tiêu nghiên cứu mình trong tình huống này là cái gì. Ví dụ như tình trạng Phật giáo bị thiểu số hóa tại các nước đại thừa, thì vấn đề nghiên cứu là làm thế nào để thấy rõ được bản chất, bao gồm cách thức làm đạo của tăng ni, ngôn ngữ hành đạo của tăng ni, rồi nội dung hành đạo của tăng ni có phù hợp với lời Phật dạy không, có tạo ra sự thu hút ở người tham gia không, có sự chăm sóc quần chúng tại gia chưa, và kỹ năng tổ chức, phương pháp tổ chức và nhiều yếu tố khác. Cái đó được gọi là vấn đề cần được nghiên cứu. Chứ mình không nên tự hào rằng là Phật giáo của chúng tôi là triết lý số 1 hơn các tôn giáo khác. Cái đó là mình cảm nhận, mình hãnh diện, mình tự hào. Còn thực tiễn Phật giáo bị mất dần dân số là phải có nguyên nhân. Nguyên nhân đó không do triết lý của đạo Phật mà do cách thức hành đạo kém hiệu quả của tăng ni. Để vấn đề nghiên cứu được đưa ra ánh sáng thì chúng ta phải chọn phương tiện thích hợp và phương pháp thích hợp. Làm được như thế thì chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi về hiệu quả tương đối, relative efficiency, của phương tiện hay là phương pháp lựa chọn. Tôi nói ví dụ như các chùa Đại Thừa đó nhấn mạnh đến bát quan trai giới và toàn bộ nghi thức này đó về bản chất á, là dành cho người tập sự xuất gia. Cho nên á, ngoài 5 điều đạo đức tại gia thông thường đó, họ học thêm 3 điều đạo đức xuất gia, mà về bản chất á, là gộp 4 điều trong luật sa di. Như vậy bát quan trai giới là 9 phần 10 của luật sa di, hay là giới sa di. Và vì cái nghi thức nhấn mạnh đến phước của việc giữ giới, cho nên á, cách thức tổ chức khóa tu này nó chỉ thu hút những người già và về hưu, giới trẻ không tham gia. Nếu chúng ta cứ tiếp tục các khóa tu như thế, Phật giáo dễ chết. Năm 2012 á, Hàn Quốc á, đã bắt đầu nhận ra được vấn đề, và họ có một chính sách áp dụng trên toàn nước. Thì cái chương trình đó khởi động bằng tiếng Anh, Temple Stay, rất là hiệu quả. Temple có nghĩa là chùa, Stay á, có nghĩa là ở, tức là dịch nôm na đó là ở chùa. Chương trình này đó là một tiếp biến văn hóa từ học đường ở phương Tây. Ở phương Tây thì có nhiều gia đình khá giả đó, người ta muốn cho con em mình á ở trọ theo mô hình của một ngôi nhà, thì cái đó nó gọi là homestay, ở nhà. Thì mỗi như vậy đó sẽ có một cái phòng ở trong căn nhà đó, được chủ nhà đó xem như là con cháu, và sinh viên đó xem chủ nhà đó như là cha mẹ của mình. Rồi và gia đình của sinh viên đó qua làm quen với gia đình cho thuê nhà. Và bắt đầu của nó đó, nó là du lịch thôi, du lịch theo kiểu ở nhà. Thì năm 2002 đó, Hàn Quốc tổ chức Olympic Thế giới, và lãnh đạo Phật giáo Hàn Quốc, cụ thể đó là phái Tào Khê và phái Thái Cổ, đã quyết định cùng phối hợp tổ chức đồng loạt Temple Stay. Thì trải qua 17 năm đó, thì có khoảng 2 triệu người đã tham dự một ngày tu ở chùa. Chương trình ngày tu đó nó bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa. Người tham dự đăng ký online hoặc đăng ký trực tiếp tại phòng của chùa, mang vali đến, họ được chào đón rất là ấn tượng. Sau đó họ được khách của chùa tham quan chùa trong vòng 1 tiếng để biết đâu là chánh điện, thiền đường, tăng xá, khách xá, nhà vệ sinh, rồi giải thích ý nghĩa biểu tượng triết lý Phật Bồ Tát, các cái sinh hoạt ở trong cái không gian của ngôi chùa đó cho họ làm quen hết. Rồi sau đó ăn cơm chánh niệm, quy chương trình tu học từ đầu giờ chiều cho đến hết tối. Khoảng 10 giờ đi ngủ, sáng mơi 4 giờ thức, và tu tập cho đến 12 giờ trưa đi về. Đối tượng của những chương trình Temple Stay này đó là giới trí thức, giới trẻ, giới doanh nhân, giới chính trị, những người muốn tìm kiếm những giá trị minh triết ở trong đạo Phật. Mà các pháp tu theo pháp môn ở tại Hàn Quốc không đáp ứng được về thiên đàng và tín ngưỡng. Và chương trình Temple Stay này đó góp phần phục hưng Phật giáo Hàn Quốc, ít nhất là mang lại một cái luồng gió mới về cách tổ chức thôi. Chứ còn trước cái lý Đức Phật đó thì không cần cái mới đâu, Không có triết lý nào có thể hay hơn triết lý Phật. Thay đổi cách làm đạo thôi, sốc lại cách làm đạo, mang lại hiệu quả về niềm tin. Bởi vì Hàn Quốc chỉ còn 18% dân số Phật tử, mặc dù có 16 kỹ tồn tại, thì Chúa giáo 22%, Tin Lành giáo 23%, Thiên Chúa giáo 24%. Thế vậy đó, khi mình đặt ra vấn đề là trả lời các câu hỏi về tính hiệu quả của phương pháp đó, trong nghiên cứu đó, nó rất là quan trọng. Phương pháp đó có hiệu quả không? Thì trong trường hợp Temple Stay của Hàn Quốc là có hiệu quả. Thì năm 2006, với vai trò là thư ký của Ban Hoằng Pháp thành phố Hồ Chí Minh, tôi được Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Trí Quảng, vị trưởng của học viện chúng ta, yêu cầu làm trợ lý, làm thế nào để đẩy cái sinh hoạt ở tại chùa Pháp Quang lên. Vì lúc đó tới nghe thuyết giảng khoảng chừng 15-20 người. Thì tôi đề xuất có hai thứ. Thứ nhất là thay đổi giảng sư, và không ai khác hơn chính là Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Chí Quảng là một, Hòa Thượng Thích Giác Tô là hai, Thượng Tọa Thích Chí Trơn là ba và tôi là bốn. Rồi mỗi người ngay cái ngày chủ nhật của mình phải vận động quần chúng đến để nó tác động tâm lý về ảnh hưởng số đông. Và đây chỉ là giải quyết tạm thời thôi, còn lâu dài đó thì phải có phương pháp tổ chức khóa tu, và khóa tu một ngày an lạc ra đời từ đó. Thì tôi được giao làm tổng điều phối chương trình tu học từ sáng và chiều. Thì số lượng người đến tham dự trong buổi khai mạc là 1.400 người. Quý vị cứ hình dung từ một giảng đường có 25 người lên đến 1.400 người. Cái đó tôi tạm gọi là phương pháp tổ chức. Phương pháp tổ chức có hấp dẫn, nhưng mà nếu nội dung tổ chức không hấp dẫn thì quần chúng không đến. Tôi đến thời gian rồi ta sẽ đi. Thì bây giờ các chùa cứ đặt ra một cái câu hỏi đi. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở cầu an, bao gồm cầu an cho người già, người bệnh, người hấp hối, hay là các loại cúng cầu an khác như là khánh thành, ăn tăng gia, ký hợp đồng, vân vân, và chỉ dừng lại ở cầu siêu cho người vừa chết, thì thời gian tang lễ, các tuần thất, các ngày lễ giỗ, thì Phật giáo Việt Nam sẽ có một kết quả giống như Hàn Quốc, đó là bị thiểu số hóa. Bởi vì Việt Nam chúng ta chùa không đẳng cấp bằng Hàn Quốc, mỹ thuật của Phật giáo Việt Nam chúng ta không hấp dẫn bằng mỹ thuật Hàn Quốc. Vì họ làm một chất liệu đẳng cấp, họa vẽ rất chi tiết, chứ không phải làm sơ sài như chúng ta đâu. Diện tích chùa của chúng ta nhỏ hơn chùa Hàn Quốc. Cách thức tu về pháp môn bên kia nó có hai pháp môn chính, đó là thiền và tịnh độ. Và thiền là mạnh hơn, tu bài bản hơn, hấp dẫn hơn chúng ta, nhưng mà vẫn phải bị suy vong. Bởi hai tôn giáo phương Tây mới có mặt từ năm 1950. Như vậy chúng ta thử đặt ra tính hiệu quả. Một bên đó là 16 thế kỷ với nền minh triết cao, và một bên đó thì mới được khoảng chừng 80 năm. Từ 90 mấy % chỉ còn lại 18%. Và ở đây đó là từ 0% thành là 23-24%. Đó là phương pháp tổ chức đó. Tôi thường gọi các tôn giáo phương Tây đó là nước lã khuấy lên hồ. Nói như vậy nhiều người ta nói tôi xúc phạm, vì giá trị minh triết ở trong đó không có, chỉ có tín ngưỡng thôi. Nhưng mà nhờ kiến thức tổ chức là tính chuyên nghiệp trong tổ chức đó, họ đã thành công. Còn Phật giáo chúng ta phần lớn các tăng ni xê xòa, cứ nghĩ đến là tu để giải thoát thôi, quần chúng có đến không đến, thậm chí Phật tử đi chùa mình đã chết rồi mình còn chưa biết nữa. Do đó Phật giáo ngày càng bị tụt giảm dân số. Cho nên nếu chúng ta đưa ra cái câu hỏi liệu giải pháp đó có thật sự hiệu quả hay không á, thì chúng ta phải đánh giá nó. Nếu nó hiệu quả thì tại sao? Nếu nó không hiệu quả thì hậu quả nó sẽ là như thế nào? Môi trường của vấn đề nghiên cứu thay đổi liên tục, tức là không gian của sự nghiên cứu đối với con người, sự vật, sự việc, và tình huống liên hệ đến sự nghiên cứu đó cũng thay đổi, chứ nó không giữ nguyên. Như chúng ta chụp ở trong một bức tranh, nó quá đơn giản. Đó là vấn đề trong cái không gian mặt phẳng. Còn đang khi vấn đề được nghiên cứu, nó là trong không gian n chiều, phức tạp lắm. Cho nên bỏ qua cái môi trường của sự nghiên cứu thì kết quả nghiên cứu chúng ta không xong. Phật giáo tồn tại trong thể chế xã hội chủ nghĩa giai đoạn đầu là một thách đố lớn. Đứng phê phán thì rất dễ, nhưng mà làm thế nào chẳng nhận được tồn tại mà từ cái khó khăn để dẫn đến phát triển đó, không phải chỉ có bản lĩnh không mà phải có trí tuệ nữa. Hữu dũng mưu mưu trong trường hợp này là không thành công. Vì môi trường pháp lý, môi trường xã hội và nhiều môi trường khác thay đổi liên tục. Và ngày nay đó thì Phật giáo chúng ta đang được thuận lợi lớn, tức là sau Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008, nhận thức về Phật giáo đã được hoàn toàn thay đổi ở lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Thì các vị nhận ra được giá trị minh triết, giá trị xã hội, giá trị đạo đức, giá trị trị liệu khổ đau của Đạo Phật. Cho nên là bỏ qua cái môi trường nghiên cứu vừa nêu đó, thì các nghiên cứu chúng ta sẽ trở nên là gì? Phiến diện, và thậm chí là rất cực đoan. Chỉ phê phán thôi, phê phán là rất dễ, mà tìm giải pháp để phát triển á, không chỉ dừng lại ở tấm lòng. Tấm lòng không giải quyết được vấn đề gì, phải là cả một cái hệ thống phương pháp chuẩn mực. Hai nhỏ, chọn lựa vấn đề nghiên cứu. Cần phải chọn lựa các vấn đề nghiên cứu một cách cẩn trọng. Nếu chúng ta chưa có các dữ liệu nhiều á, thì học viên và nghiên cứu sinh á, nên gặp giáo sư hướng dẫn giả định. Thì mỗi trường có cái quy chuẩn trong từng khoa, khoa nào đó, thì ai đủ tiêu chuẩn để làm người hướng dẫn, thì chúng ta trước nhất là xác định coi lĩnh vực nghiên cứu Phật của mình là thế giới quan, vũ trụ quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan. Đó là những cái phạm vi rộng đó. Phải xác định rõ nó thuộc phạm vi nào. Thứ hai, nó thuộc Phật giáo thượng tọa bộ Theravada, hay là Phật giáo bộ phái, hay là Phật giáo đại thừa. Thì từ đó nó có liên hệ đến cái văn hệ gì, hoặc Pali, hoặc Sanskrit, hoặc Hán cổ, hoặc là Tây Tạng ngữ cổ. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ được ai là người hướng dẫn thích hợp cho đề tài này. Chứ chọn người hướng dẫn có thiện cảm và dễ dãi, chúng ta từ chết đến bị thương, thì cái công trình của mình sẽ không bị bắt bẻ. Mà không bị bắt bẻ thì làm sao mình học được? Phải chọn người hướng dẫn khó tính và soi cái vấn đề nghiên cứu nó bằng cái kính hiển vi á, chứ không phải là kính lúp không. Ta bắt bẻ từng tí một. Lúc mình làm việc mình hơi mệt mỏi, nhưng mà sau rồi mình sẽ biết ơn. Vì nếu không làm như thế, tác phẩm ra đó bị đánh, bị phá, hỏng chỗ này, dở chỗ kia, chưa hoàn tới chỗ nọ. Người nghiên cứu không nên vay mượn các chủ đề của người khác, mà bản thân của mình không phải là một người chuyên môn trong lĩnh vực, thì chọn đề tài dạng đó chỉ tự tạo cho mình sự khó khăn. Thời gian đã khép lại, tức là hết rồi, nhưng mà đề tài chưa viết xong. Do đó, người nghiên cứu phải tránh chọn các chủ đề có tính phổ thông, bao quát. Ai cũng biết hết rồi. Nó có vài chục quyển sách, hàng trăm quyển sách đã được xuất bản. Thì làm sao mà mình tìm ra được cái mới? Lúc viết thì dễ, nhưng mà viết xong rồi, nộp lên, người hướng dẫn không duyệt, mà nếu người hướng dẫn liều mạng duyệt đại, vì tình cảm, thì hội đồng chấm người ta cũng đánh rớt. Vì có cái gì mới đâu, viết sách thì mình được viết những cái cũ. Vì sách đó không cần thiết phải là sách nghiên cứu, còn luận văn và luận án bắt buộc phải là nghiên cứu. Hai cái này nó khác nhau dữ lắm. Thì mục đích của nghiên cứu là để tạo ra khám phá mới, đóng góp mới. Tránh các chủ đề gây tranh cãi. Bởi vì bất cứ vấn đề nào nó cũng tạo đến cái phản ứng đối lập giữa hai phe. Một phe ủng hộ, thậm chí là cuồng tín và cực đoan, và một phe ủng hộ, phe chống đối đó, thì nó thường diễn ra theo cái công thức á, giống như chúng ta dùng cái búa đập vào cái đinh, càng đánh nó nhiều chừng nào đó thì nó lúng lút sâu vô. Bên phía phản biện người ta sẽ tiếp tục là đưa ra các lý thuyết để bảo vệ quan điểm của mình. Cho nên trong vấn đề dị biệt tôn giáo và dị biệt chính trị đó, thì lời khuyên chân thành đó, đó là thôi đừng đụng đến, vì nó không bao giờ có được sự kết luận đúng và sai. Thậm chí có kết luận đi nữa, nó cũng chỉ là tương đối thôi, không giải quyết được cái vấn đề gì. Có những cái tranh luận về pháp lý, về tính đúng sai của nó lệ thuộc vào các bằng chứng, tang chứng, vật chứng, vân vân. Hoặc là những vấn đề nó gây tranh cãi, ta phản đối, chống đối, vân vân. Thì các nghiên cứu đối với các sinh viên là nên tránh đi để khỏi rắc rối. Và chẳng may người ngồi hội đồng và người phản biện cái đề tài của chúng ta là những người ủng hộ cái mà mình đang chống, ví dụ như vậy, thì thôi rắc rối rồi. Mặc dù tất cả các giáo sư, phó giáo sư, các giảng viên vẫn được yêu cầu là độc lập và khách quan trong nghiên cứu và phản biện, nhưng mà bao nhiêu người làm được việc đó? Người ta có thể bị định kiến với thành kiến với cái quan điểm ta thích như vậy, cho nên giờ ta biết cái đó là sai, ta vẫn bảo hộ. Nên tránh các chủ đề quá hẹp, too narrow. Bởi vì quá hẹp á, thì phải là một chuyên gia hàng đầu mới đủ ngôn ngữ, đủ kiến thức để móc nó ra, phân tích nó, lý luận về nó, tạo ra cái mới. Và cũng nên tránh những đề tài nó quá mông lung, trên thượng giàm hạ cám, trên trời dưới đất, cái gì cũng ôm hết, bao biển. Trong sân cỏ chỉ có một vài Platini, Maradona, Pelé, chứ đâu phải Messi, Ronaldo. Còn lại là những người ta cài cắm vào cái vị trí cố định thôi, chứ không thể chạy toàn sân được. Thì trong lĩnh vực nghiên cứu vậy, chúng ta phải chọn các lĩnh vực thuộc về sở trường và chuyên môn của mình. Thì dĩ nhiên là nó là mới mẻ. Đề tài nghiên cứu phải có nguồn gốc tài liệu trong tầm tay. Tức là khi chọn một đề tài nào đó, ít nhất mình là phải có 50% nguồn tài liệu rồi. Chứ không có tài liệu thì mình nghiên cứu cái gì? Đâu có ai mà ngồi mà vắt óc từ đầu chí cuối ra được hết đâu. Chúng ta phải dựa vào các nguồn tài liệu, và đó là cái cơ sở văn bản, để từ đó chúng ta phân tích, đánh giá để tìm ra những cái mới. Và đề tài đó nó phải có tầm quan trọng, nên mình phải đặt ra cái tiêu chuẩn về thời gian, rồi nguồn tài chính có cho phép mình thực hiện được việc đó không. Ví dụ như một vị nào đó cho đề tài nghiên cứu lịch sử giáo dục Phật học tại Hoa Kỳ, nó diễn ra trong vòng 100 năm, mà đang khi đó mình không có tiền để đi hết các bang của Mỹ có trường dạy về Phật học, hoặc là có khoa Phật học, hoặc là có nhóm Phật học. Làm sao nghiên cứu? Ngồi ở nhà mình lên trên trang web lấy một vài tài liệu của trường đó ra là làm sao chuẩn xác được. Cho nên các nghiên cứu thực nghiệm hay là các nghiên cứu hiện trường đó, nó đòi hỏi đến nguồn tài chính và thời gian, phải đi rồi phải mua vé rồi khách sạn, ăn uống đủ kiểu hết. Một phút phim á chuyên nghiệp á mà chúng ta xem á trên trên rạp á, nó bằng á nhiều khi là một tháng mua đi quay phim và dàn dựng, nó mới ra chất lượng được. Đề tài đó có nền tảng nghiên cứu trước đó hay không, có những chủ đề, những vấn đề trước đó chưa ai chạm đến, thì người nghiên cứu sẽ có cơ hội đóng góp lớn. Họ là người đầu tiên khám phá. Là Việt Nam chúng ta trong giới Phật giáo đó, những điều mà thầy Tuệ Sĩ viết trước năm 75 và sau năm 75 á đều là những cái mới, trước đó chưa chạm đến. Những điều mà giáo sư Lê Bình Thác trong tổng tập văn học và lịch sử Phật giáo Việt Nam á đều là những vấn đề dữ liệu trước đó ít có người phát hiện và phần lớn là chưa phát hiện. Thì cái đóng góp nó rất là lớn. Còn những tác phẩm nào đã có nền tảng nghiên cứu trước á thì nó rất thích hợp với những người có trình độ nghiên cứu trung bình. Ít nhất là chúng ta có cái nguồn dữ liệu đó sẵn rồi, thì chắc chắn là mình không đi sai. Viết xuất sắc thì có thể chưa viết được, nhưng mà viết ở mức độ căn bản để đáp ứng được cái việc thi đậu của chúng ta là có thể đảm bảo. Cho nên trong nghiên cứu chúng ta cũng phải rất là chân thành trong khuyên, trong những lời khuyên cho người đi sau, tức là đừng có chọn những đề tài nghiên cứu mà trước đó nó chưa có gì hết á, là khi trình độ chuyên môn mình không có. Làm các bước điều trên á thì người nghiên cứu phải trả lời được các câu hỏi: tôi cần phải sưu tầm các dữ liệu gì đáp ứng cho việc nghiên cứu của mình, rồi đặc điểm của các dữ liệu mà tôi đang sử dụng đó có đáp ứng được mục đích nghiên cứu mà tôi đặt ra hay không. Ví dụ như quý vị nào chọn đề tài khái niệm tưởng trong kinh Pali và kinh Đại Thừa, đang khi tiếng Pali không biết, tiếng Sanskrit không biết, tiếng Hán cũng không biết, thì nguồn dữ liệu tiếng Việt mà mình sử dụng hay là tâm lý học thì làm sao giải quyết được vấn đề nghiên cứu đây, trong đề tài này. Rồi các quan hệ về chủ đề cần khám phá là cái gì, giữa khái niệm A với khái niệm B, nhân vật A với nhân vật B, học thuyết A với học thuyết B, rồi Phật giáo trong hệ phái A với Phật giáo trong hệ phái B, kinh văn ở trong trường phái A với kinh điển trong trường phái B, mối quan hệ đó chằng chịt lắm, có những điểm tương đồng nhưng mà cũng có những điểm dị biệt, đối chọi nhau, nhén lửa, thậm chí là phủ định nhau. Vấn đề đúng và sai đó là một tranh luận lớn, rất là phức tạp, kéo dài hàng thế kỷ, không đơn giản để giải quyết được nó. Cho nên giải quyết được những vấn đề đó thì nghiên cứu chúng ta mới có giá trị. Ba nhỏ: định nghĩa vấn đề cần nghiên cứu. Chúng ta cần phải trình bày vấn đề nghiên cứu một cách rất bao quát. Thì trong cái một ý nghĩa nghiên cứu về đề tài, chúng ta phải nói nêu bật được. Thì phần lớn những đề cương mà tôi có cơ hội làm chủ tọa hoặc là người phản biện đó, thì tôi thấy rất rõ là phần lớn các học viên đó chưa hiểu rõ được vấn đề này. Nói chuyện trên trời dưới đất, lòng vòng là dài mà không đi vào được bản chất tại sao mình chọn vấn đề để nghiên cứu. Nghiên cứu vấn đề này nó mang lại giá trị thực tiễn gì, nó giải quyết được cái vấn đề gì. Cái đó gọi là ý nghĩa nghiên cứu về đề tài, hay là tầm nghiên cứu về đề tài, tầm quan trọng nghiên cứu về đề tài. Thì phần này đó chúng ta trình bày khoảng chừng 2 trang A4 và 1.5 trang là đã được rồi. Thì trong phần trình bày đó chúng ta phải nói được cái phần lý thuyết, ở đây tức là học thuyết của Đạo Phật, nói chung, của Đức Phật nói riêng. Và cái thực tiễn đó, nếu ứng dụng nó thì nó giải quyết được các phán nạn gì? Ngoài ra đó, thì chúng ta cần phải có nỗi đam mê, tinh thần khoa học, và chịu khó đi quan sát thực địa, rồi tiến hành các nghiên cứu sơ khể, rồi cần ai hướng dẫn. Giải pháp mà chúng ta nêu ra đó nhằm để đạt được cái gì, giá trị và lợi ích của nó thực tế ra làm sao, chúng ta phải nắm rõ được cái vấn đề đó, thì lúc đó trình bày về ý nghĩa của đề tài mới thuyết phục cao. Để làm được vấn đề đó đó, thì chúng ta phải hiểu rõ bản chất nghiên cứu của đề tài mình là cái gì. Lúc đó chúng ta không hiểu chung chung nữa, mà phải hiểu rất chi tiết, hiểu rất chuyên sâu, hiểu rất cụ thể, bao gồm bản chất vấn đề, nguồn gốc vấn đề, các vấn đề liên hệ, rồi môi trường vấn đề như vừa trình bày ở phần trước. Người nghiên cứu phải tiến hành khảo sát nguồn văn học về đề tài, tức là đọc kỹ trước khi mô tả vấn đề nghiên cứu, nắm vững các lý thuyết thích ứng trong văn học liên hệ, rồi tạo ra những đóng góp trên nền tảng á, đánh giá những gì mà các học giả đi trước đã làm và những giới hạn nếu có. Từ đó đó nó mới thôi giúp chúng ta tiếp cận ở một góc độ mới, sử dụng một phương pháp mới với những cái giả định mới, và theo đó nếu làm thành công sẽ có được những kết quả mới, những khám phá mới. Để phát triển ý tưởng đó thì tốt nhất đó là người nghiên cứu phải thảo luận trước nhất là với người hướng dẫn mình, hoặc là thảo luận với các chuyên gia, thảo luận với các đồng nghiệp, hay là thảo luận với bạn bè, thậm chí là thảo luận với người đối lập cùng một vấn đề thôi. Nếu quý vị muốn có cái nhìn rộng hơn trong nghiên cứu liên ngành hoặc là đa ngành, hoặc là trong nghiên cứu so sánh, thì quý vị có thể hỏi người khác tôn giáo. Thì năm 1988 cho đến 94 á, thì tôi chơi rất thân với một vài linh mục, và các vị ấy có mời tôi thuyết giảng tại trụ sở của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh, số 15 đường Tú Xuyên. Họ cầu tôi thuyết trình các chuyên đề về tứ thánh đế, nhân quả, niết bàn, vân vân. Rồi các vị linh mục sang chùa Giác Ngộ hỏi về phương pháp thiền Phật giáo, họ tìm kiếm những cái hay của mình, và họ còn mạnh dạn mời chúng ta sang để nói những cái hay của Phật giáo để họ học hỏi và tối thiểu là tham khảo. Và bao nhiêu tăng ni chúng ta đã mạnh dạn làm việc đó, không đến đầu ngón tay. Như vậy là khi mà mình phát triển một ý tưởng nào đó dựa trên việc hiểu và hỏi, hiểu để hỏi đúng, hỏi để hiểu đúng, hoặc ít nhất là dị biệt giữa các trường phái tôn giáo, triết học vân vân. Bây giờ mình nói hỏi bên kia đó, thuyết cứu rỗi là như thế nào, để chúng ta so sánh với thuyết sám hối và Đức Phật là người chỉ đường, nói ví dụ vậy. Mình phải hỏi thì cái người chuyên môn trong lĩnh vực đó người ta nói mới chuẩn được, người ta mới giúp cho mình xem những tác phẩm gốc được. Đang khi mình đâu có thời giờ đó, mình đi sâu vào, chỉ cần có vài ba buổi trao đổi với các nhà thần học nổi tiếng thì tự động họ giới thiệu chúng ta sách vở, tài liệu về lĩnh vực đó, thì mình đó là rút ngắn được một cái khoảng đường rất dài để tự tìm tòi. Dựa vào những tác phẩm chuẩn đó thì nó có gọi là thư mục tham khảo, rồi các cái trích dẫn ở dưới chú thích đó, nó có những cái tác phẩm hay, thì mình dựa vào đó mình móc thêm ra những cái tác phẩm khác. Đó là thảo luận với những chuyên gia. Và nhất là đề tài so sánh đó, thì phải thảo luận với những người có quan điểm khác. Trước khi nạp á, đề tài nghiên cứu, chúng ta phải biên tập lại nội dung được nghiên cứu, đọc kỹ lưỡng, điều chỉnh văn phong, đảo ngữ, đổi vị trí của cụm từ, đoạn câu, thậm chí trang sách thành chương sách, tái bố cục đó là hết, chứ đừng có dội dã. Rồi khi mà mình hài lòng thỏa mãn rồi, và những chuyên gia được chúng ta mời cho ý kiến đó đã đồng thuận á, thì lúc đó chúng ta tin rằng là nội dung nghiên cứu của chúng ta là đạt yêu cầu, lúc đó hãy nộp. Phần hai, các yêu cầu về chọn đề tài. Khi chọn một lĩnh vực nghiên cứu mà không thích hợp á, thì thời gian hết, chúng ta vẫn chưa nộp được bài hay là nộp luận văn luận án. Chọn một đề tài nghiên cứu thích hợp do đó được xem là vấn đề quan trọng nhất và trong một số tình huống là khó khăn nhất. Đừng để các vấn đề nghiên cứu mang tính tiềm năng của chúng ta trở thành là một tham vọng tồi tệ. Mình ôm đờm quá, tính chuyên môn không có, cho nên rút cuộc rồi chứ không xong. Tôi cũng đã từng bị như thế này. Thì năm 1998, đề cương tiến sĩ triết học về đạo đức của tôi đã được thông qua. Đến năm 2001, tôi hoàn tất, nó đã 750 trang rồi mà mới viết được một phần nữa. Mình đưa ra quá nhiều vấn đề, rồi tôi phải đành nộp lên hội đồng khoa để thông qua việc bỏ đi một số chương. Chứ mà nếu mà viết hết đó, thì nó phải ra 1.200 trang. Mà nó dày như thế thì cái người chấm người ta dễ đến rớt lắm. Nó chấm ta mỏi mệt. Và luận án tiến sĩ nó không cần phải dày như thế, nhiều như thế. Tức là bản thân tôi đã từng ôm đờm, nhưng mà dầu mình đủ sức để mà viết nó, nhưng mà thời gian cũng không cho phép. Và may mắn là tôi đã được hội đồng khoa đã thông qua cho việc giảm đi một số chương. Như vậy, chọn đề tài mà nội dung của nó quá lớn, quá rộng, thì cái đó được gọi là tham vọng. Hoặc là quá khó, đa khi năng lực của mình là có giới hạn, đó là tham vọng không thích hợp, cần phải tránh. Một nhỏ, xác định sở thích. Lĩnh vực nào trong nghiên cứu Phật học mà bạn được xem là sở trường hoặc ít nhất là có kiến thức nền tảng, mỗi người phải tự trả lời cho mình được vấn đề này thì nghiên cứu Phật học mới chuẩn. Các bạn là chuyên gia về lĩnh vực Pali, nếu có được kiến thức ngôn ngữ Pali về chân phẩm Pali, hay là chọn đề tài về Sanskrit Phật giáo, triết học Phật giáo, lịch sử Phật giáo, hoặc là chọn các quốc gia Phật giáo như là Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng, Việt Nam, vân vân. Phải xác định rõ lĩnh vực nghiên cứu của mình trước đã. Lúc cần nói thêm là khi quý vị học về khoa sử mà chọn đề tài khác với sử vẫn có thể chấp nhận được, với điều kiện quý vị phải có kiến thức ngoài cái lĩnh vực mình học, còn có kiến thức về lĩnh vực mình mới vừa chọn. Ví dụ như giáo sư Lê Bình Thác đó, là học về triết học, luận án là The Philosophy of Vasubandhu, triết học của Thế Thân. Sau khi tốt nghiệp về Việt Nam á, trước năm 75 cho đến bây giờ đó, chỉ viết về lịch sử và văn học Phật giáo thôi. Hiếm có một tác phẩm nào là về triết học như là luận án tiến sĩ của thầy. Thì đó là cái tình trạng có thể ra nhé. Nhiều khi mình học một cái chuyên khoa nào đó, nhưng mà ra mình làm việc đó, lại làm một cái khoa khác, lĩnh vực khác. Thì tương tự, đang lúc học là một cái khoa khác, nhưng mà cái luận án của chúng ta lại về một nội dung khác. Nếu mình có khả năng là làm được hết. Nó không bắt buộc là học cái sử thì phải viết đề tài sử, thì học về triết thì phải viết về đề tài triết. Miễn hội đồng khoa ta chấp nhận là được, và mình có kiến thức để giải quyết nó là được. Các bạn cũng cần phải xem xét lĩnh vực mình đang làm. Nếu là người đã có nghề rồi, có liên hệ gì đến đề tài mà mình nghiên cứu hay không? Vì nó có liên hệ thì rất là tốt. Quý vị đã có kinh nghiệm ít nhiều, Cho nên đó, đào sâu vào lĩnh vực đó không khó. Rồi kỹ năng sở trường của bạn là gì? Kỹ năng phân tích, kỹ năng lý luận, kỹ năng về mẫu xẻ văn bản, kỹ năng về cổ ngữ, hay là kỹ năng so sánh. Chúng ta phải xác định đâu là mặt sở trường và tận dụng tối đa các kỹ năng sở trường đó để phục vụ cho việc nghiên cứu. Cho nên tôi chọn hướng thuyết giảng phân tích. Mà thuyết giảng phân tích nó không đòi hỏi đến bộ nhớ, vì bộ nhớ tôi rất kém. Chuyện qua rồi tôi quên mất tiêu. Tôi không thể nhớ được năm tháng ngày giờ, rồi không nhớ được mặt người, không nhớ được tên người, không nhớ được tên đường, không nhớ được địa hình. Mà nếu mà tôi chọn giảng dạy về sử là từ chết đến bị thương đó. Cho nên khi đi học tôi cũng chọn triết học. Vì người mà nó kém về mặt đó thì nó lại có năng khiếu về mặt phân tích. Rất hiếm người đó giỏi về sử lại đồng thời giỏi về phân tích và triết lý. Thì tôi chọn đúng cái sở trường của tôi. Thì lúc mà nghe giảng thì nhiều người nói: ồ, thầy Nhật Từ này sao ông nhớ dữ quá. Không nhớ dữ, nhớ rất ít. Rồi phân tích vấn đề nó ra nhiều cái góc độ ha, phản ánh về một vấn đề khác nhau. Cho nên cái đó nó đâu thuộc về dữ liệu, nó thuộc về phân tích. Dữ liệu nó liên hệ đến bộ nhớ. Phân tích đó là dựa vào những cái người ta đã biết để đánh giá về nó. Thì chọn đúng cái lĩnh vực chuyên môn đó, thì chúng ta sẽ làm rất là tốt. Do vậy các bài giảng của tôi rất là khô khan, dễ buồn ngủ nếu mới nghe lần một, lần hai, lần ba. Và đối tượng của tôi là thành phần trí thức, thành phần trẻ. Cho nên đó, những Phật tử lớn tuổi thì tôi đành là mình không thể đáp ứng được cho họ, vì có nhiều giảng sư giảng dưới góc độ tình cảm rồi, dưới góc độ bình dân rồi, rất thành công. Mình chọn một lĩnh vực chuyên môn mà ít có người chạm đến. Hay nhỏ, thời gian hoàn thành thì bạn có thể hoàn thành một luận văn, luận án đó, trong cái thời gian cho phép. Và quan trọng nhất đó, nếu là một cái luận văn thạc sĩ đó mà bạn phát thảo đó là 6 chương, chúng ta có 6 tháng để hoàn tất luận văn, mặc dù mình được quyền gia hạn. Thì mình đặt ra đó là cứ mỗi 4 tuần á, các bạn có đủ sức để viết một chương, trung bình đó là 10 trang cho đến 15 trang A4 hay không. Và 6 tháng đó cho 6 chương á, nó rất là thích hợp. Còn người có năng lực cao á, năng lực chuyên môn lớn á, thì 6 chương đó họ hoàn tất trong vòng 1 tháng đến tháng rưỡi thôi. Là nhiều nhất là 50% thời gian cho phép, tức là 3 tháng họ đã hoàn tất rồi. Còn 3 tháng còn lại họ đọc tới đọc lui cho bạn bè mình đọc để phản biện, để họ tìm ra những cái sơ sót, rồi bổ túc và chú thích, bổ chút sách tham khảo, biến văn phòng mô tả trở thành văn phòng phân tích, người ta tút lại làm sao cho nó trở thành là một sản phẩm là tròn trịa chỉnh chu. Người nghiên cứu cũng cần phải đặt ra là thời gian tìm kiếm thông tin, dữ liệu, tài liệu có mất quá nhiều hay không. Bây giờ luận văn thạc sĩ chỉ có 6 tháng, luận án tiến sĩ 3 năm cho đến 5 năm, mà cái nguồn tài liệu mình chiếm hết 70% là lấy đâu thời gian viết. Làm sao đáp ứng được. Cho nên phải chọn cái đề tài nào đó mà nó đáp ứng được cho cái khung thời gian của chúng ta, trên nền tảng kiến thức và sở trường chúng ta đang có. Và điều đó nó trả lời là đề tài đó tôi có đủ sức để hoàn tất trong thời gian cho phép hay không. Ba nhỏ, tài liệu tham khảo. Chúng ta phải chọn những cái nguồn tài liệu đặc biệt mà người khác chưa sở hữu. Cái đó nó gọi là tài liệu gốc, original sources, hoặc là primary sources. Ai sở hữu nhiều nguồn tài liệu gốc này đó, chắc chắn đây là nghiên cứu của đó đó, khi công bố sẽ có được những khám phá mới. nên trong quá trình học á, nếu quý vị không đủ tiền để mua các quyển sách hay thì ít nhất phải photo những quyển sách hay. Và thời này đó là thời sách kỹ thuật số, chúng ta phải trữ lại trong iPad, laptop để sử dụng nó bất cứ lúc nào. Cần phải xác định là nguồn tài liệu đang có sẵn trong tủ sách ở nhà của mình không, hay là trong thư viện ở trường mà mình đang theo học không. Vì nó có những cái nguồn tài liệu quý hiếm, như là những cái góc độ lịch sử, như là nước Mỹ chủ trương á, phải đúng 50 năm họ mới công bố các tài liệu mật. Còn ai công bố tài liệu mật đó trước 50 năm là phạm pháp, thậm chí có thể bị kết tội tiết lộ bí mật quốc gia. Hoa Kỳ là có chính sách đó rõ ràng lắm. Như ví dụ như là bí mật Vatican phối hợp với Hoa Kỳ để tạo cái khủng hoảng Phật giáo năm 63, thậm chí là tiêu diệt Phật giáo năm 63. Bây giờ đã được công bố là từ năm 2013. Và thư viện Hoa Sen đó đã tập hợp các dữ liệu này và công bố nó ra qua bản dịch của các cư sĩ Phật tử trí thức sống ở tại Hoa Kỳ. Quý vị đọc lại thì mình thấy rùng rợn. Cho nên đừng nhìn vấn đề gì một cách quá đơn giản. Dĩ nhiên là đừng có phức tạp quá vấn đề. Chúng ta phải dựa vào dữ liệu với các bằng chứng không thể phủ định được. Và nếu mà chúng ta không có được những cái nguồn tài liệu đó trong tủ sách của mình, trong thư viện của mình, thì chọn đề tài đó là tự gây khó cho bản thân đó. Hoặc ít nhất mình phải xác định rằng là các loại sách đó có trong thư viện nào để mình đem về mình sử dụng. Và tránh cái tình trạng là gì? Ăn gian á. Tức là thư một tham khảo mình liệt ra 200 đầu sách mà thực tế đọc có 2 cuốn à. Còn 198 cuốn đó không đọc gì hết, là thậm chí trích dẫn lại của những người khác. Khi đó đó rất là tối kỵ trong nghiên cứu. Và nếu các giáo sư phản biện khó tính á, người ta hỏi nội dung cái cuốn mà mình trích dẫn nhiều nhất là cái gì, mình không trả lời được, ta biết là mình ăn gian. Tức là lấy lại các thành quả nghiên cứu người khác là đảo văn, đảo ngữ ha, à, tút qua tút lại để cho nó mới thôi. Thì cái đó là người ta có thể đánh rớt. Nếu như các bạn không thể tự có được những cái nguồn tài liệu thì câu hỏi kế tiếp là các bạn có thể mượn các tác phẩm đó từ ai, ở đâu để giải quyết vấn đề mình đặt ra. Chứ bằng không đó là khó hoàn thành được. Phần 3, các bước tìm kiếm đề tài nghiên cứu. Bước 1, quyết định loại hình đề tài nghiên cứu. Thì đề tài của các bạn có thể là liên hệ đến khái niệm Phật học, học thuyết Phật giáo, hay là trường phái Phật giáo, hay là thuộc về kinh luật luận chú sớ, hoặc là nó liên hệ đến văn hệ Pali, văn hệ Sanskrit, hoặc là các thánh ngữ Phật học thứ cấp như là Hán cổ và Tây Tạng ngữ cổ, vân vân. Phải xác định rõ như thế thì mình mới tìm các cái nguồn dữ liệu thích hợp cho từng đề tài này. Hoặc đề tài được lựa chọn là so sánh đối chiếu hai nhân vật, hai khái niệm, hai học thuyết, hai trường phái, hai loại văn học, vân vân, hoặc hai tôn giáo, hai triết học khác nhau hoặc là giống nhau. Chẳng hạn như quý vị chọn đề tài vô dư niết bàn trong kinh điển Pali và kinh điển Đại thừa, chỉ nói về cái vô dư niết bàn thôi chứ không nói về hữu dư niết bàn. Và Phật giáo bộ phái giàu có nhiều dữ liệu chúng ta cũng không sử dụng, nhấn mạnh đến Phật giáo thừa tự bộ và Đại thừa thôi. Có những đề tài liên hệ đến nhân vật, nhân vật đó có thể là Đức Phật Thích Ca lịch sử, các vị Bồ Tát, Thánh Tăng, hay là Tăng sĩ, cư sĩ và các nhân vật ngoài Phật giáo. Chẳng hạn như đề tài đóng góp trong quá trình phát triển Phật giáo thời cận hiện đại của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Cái này nó liên hệ đến toàn bộ cuộc đời của vị cao tăng này. Từ vòng pháp, tổ chức, làm mạnh thể chế giáo hội, rồi viết sách, rồi đào tạo các lớp và giảng sư, và giải quyết cái vấn nạn khủng hoảng Phật giáo trong năm 63, vân vân. Hay là có những đề tài liên hệ đến lịch sử, chẳng hạn như là phong trào cách tân Phật giáo tại Việt Nam, là phong trào Phật giáo mới tại Đài Loan, hay là phong trào Phật giáo Ebaka tại Ấn Độ. Tức là những sự kiện lịch sử xảy ra chỗ này, xảy ra chỗ kia, liên hệ đến một bối cảnh lịch sử, một sự kiện lịch sử, một nhân vật lịch sử, vân vân. Hoặc là các đề tài mang tính ứng dụng sao, như là ứng dụng thiền trong trị liệu khổ đau, hay là ứng dụng thiền trong trị liệu bệnh thất tình, thí dụ vậy. Nó có nhiều phương pháp ứng dụng trị liệu được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Hoặc là đề tài liên hệ đến khu vực địa lý, chẳng hạn như phong trào giới trẻ Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh, hay là liên hệ đến một ngôi chùa, phong trào sinh hoạt giới trẻ tại chùa Giác Ngộ, chùa Hoằng Pháp, chùa Bằng A, vân vân. Hoặc là phong trào thực tập thiền trong các trại giam tại Ấn Độ, hay là thiền trong các trường học tại Anh và Mỹ, vân vân. Hoặc là các nghiên cứu liên hệ đến cộng đồng hay là nhóm dân số, ví dụ như là thiền đối với doanh nhân, thiền đối với tội phạm, thiền đối với người nghiện ma túy, vân vân. Hoặc là các nghiên cứu liên hệ đến khoảng thời gian nhất định, phong trào Phật giáo Việt Nam năm 1930 đến năm 1945. Tất cả những gì nó xảy ra trong khoảng 15 năm đó, chúng ta khảo cứu hết. Chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa vào giai đoạn đó, rồi các danh tăng, rồi các cư sĩ lỗi lạc, rồi những cái tệ nạn trong Phật giáo, những cái chèn ép của các tôn giáo khác, vân vân. Tức là chúng ta đưa ra một cái bức tranh toàn cảnh về vấn đề đó, chỉ trong một cái khung thời gian nhất định. Dĩ nhiên là nó có bối cảnh cụ thể và con người cụ thể. Bước 2, động não tìm kiếm các ý tưởng. Phần này quan trọng lắm. Chứ nhất là như chúng ta biết là phải chọn chủ đề được mình quan tâm rồi, rồi sử dụng các sòi sau đây để tạo ra các vấn đề nghiên cứu. Đó là tại sao, như thế nào, đối với ai, từ khi nào và ở đâu. Chỉ cần lấy các khái niệm hỏi đó đặt ra và suy gẫm một cách có phương pháp, thì chúng ta sẽ hiểu rõ được cái tiến trình và bản chất của từng vấn đề được chúng ta chọn để nghiên cứu. Quý vị có thể tìm kiếm kiến thức bao quát trên các trang web, và cụ thể nhất là Bách Khoa Google và Bách Khoa Wikipedia. Tôi dùng Bách Khoa Google để ám chỉ cho cái Bách Khoa tìm kiếm, chứ còn bản năng của nó không phải là cái nguồn dữ liệu, nó nối kết các dữ liệu được tìm kiếm mà. Đồng thời chúng ta viết ra các từ khóa chính, các khái niệm chính, các học thuyết chính liên hệ đến đề tài nghiên cứu của chúng ta, để nhằm tập trung vào mảng nội dung cốt lõi chứ không đi lòng vòng. Hiện nay đó thì phần lớn cái khung sườn luận văn thạc sĩ mà tôi có cơ hội làm chủ tịch hội đồng đó, thì chương 1, chương 2, chương 3 phần lớn là các học viên đi lạc đề. Nhiều khi đó có cái luận văn 6 chương, 5 chương nó không có, nó có liên hệ gián tiếp thôi, chỉ có một chương duy nhất là về cái chủ đề làm sao chấp nhận được. Luận văn và luận án không nói chuyện chung chung, phải nói chuyện chuyên môn. Cho nên các kiến thức chung chung không cần thiết phải đặt ra nữa. Rồi đến phần đó tôi sẽ nói chi tiết hơn ở những chuyện này sau. Người nghiên cứu phải phát họa được bức tranh bao quát về đề tài mà mình đang nghiên cứu. Bước 3, đọc các thông tin cơ bản. Đầu tiên các bạn đọc cái chủ đề đó trên các từ điển bách khoa và gắn kết đó với bách khoa Phật giáo. Hiện nay chúng ta có 3 bộ bách khoa Phật giáo. Hay nhất vẫn là bộ bách khoa Phật học bằng tiếng Anh của nhóm giáo sư Tích Lan, được chính phủ Tích Lan bảo trợ. Thì nhóm này đó đã chết mấy đời biên tập rồi, trải qua cũng đã 6 thập niên mà vẫn chưa xong. Rồi chúng ta có một bách khoa Phật học bằng tiếng Anh do các giáo sư Mỹ viết, hoặc là các bộ từ điển Phật học bằng tiếng Trung như là Phật Quang Đại Từ Điển, trước đó thì có từ tiếng Phật học của Tính Thành Vọng Việt, vân vân. Khi mình đọc khái quát các cái bài nghiên cứu chuyên môn trong các bách khoa chuyên môn thì chúng ta sẽ có được cái kiến thức về đề tài, bao gồm kiến thức rộng, kiến thức hệ thống, kiến thức liên hệ, để nắm rõ. Theo đó chúng ta mới phát họa ra được cái khung sườn chung của đề tài nghiên cứu. Đó là cái mẹo vặt rất là đơn giản. Vì từ điển bách khoa là nói chuẩn xác hơn các loại từ điển không có liên hệ ha. Còn từ điển chuyên khoa thì dĩ nhiên nó phải chuẩn xác hơn là từ điển bách khoa. Bách khoa nó có quá nhiều lĩnh vực, và ở lĩnh vực nào thì người viết phải là dân chuyên môn. Quý vị có thể vào các từ điển bách khoa như là Britannica, Free Online, Wikipedia, Stanford Encyclopedia of Philosophy, hoặc là Routledge Encyclopedia of Philosophy Online, hoặc là Routledge Encyclopedia of Philosophy. Rồi về Phật giáo thì chúng ta có The Dhamma Encyclopedia, là hoàn toàn miễn phí, Dhamma Wiki. Ngoài ra nó có rất nhiều các bách khoa thuộc dạng chuyên khoa, như bách khoa tôn giáo, bách khoa xã hội học, bách khoa đạo đức học, vân vân. Thì khi mình làm đề tài gì phải tìm sách trong lĩnh vực đó dưới dạng là sách bách khoa, thì đọc vào những cái từ khóa mà mình muốn tìm hiểu là mình nắm vững hết vấn đề để mới đào sâu được. Ngoài ra đó thì thỉnh thoảng cũng phải quét lại trên công cụ tìm kiếm, bởi vì các công bố mới được cập nhật thường xuyên. Ở mức độ đơn giản thì quý vị có thể vào trang web và rộng mở tâm hồn.net, có 14 từ điển Phật giáo nối kết với nhau bằng một cái công cụ được anh Nguyễn Minh Tiến thiết lập miễn phí. Ví dụ quý vị muốn làm cái chú thích về một cái từ vựng thì vô trang web này qua cái một từ điển Phật giáo, quý vị đánh từ khóa thôi, ví dụ như là quan gia chẳng hạn vậy, bấm bấm một cái coi nó có là phải từ ngữ Phật học không. Nếu có là nó xuất hiện ở mức độ tương đối. 14 cái quyển từ điển đã được công bố tại Việt Nam. Còn nếu quý vị biết chữ Hán thì quý vị cũng vào ngay cái trang web rộng mở tâm hồn .net, vô cái mục Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán, đánh cái từ khóa chữ Hán oan gia trái chủ, bập với một cái coi toàn bộ văn học kinh luật luận đã có nó chưa, có nó xuất hiện hết. Thay vì trước đây đó không có công nghệ này đó, quý vị phải vào là tàn kinh cát của Thiếu Lâm Tự hay là các chùa lớn, rồi một trăm tập, mỗi một tập 1000 trang, vừa đọc vừa ghi chú muốn mệt luôn mà chưa chắc đã tìm ra. Đây bây giờ bấm bụp nó chỉ trong có 10 giây nó xuất hiện hết rồi. Quý vị bắt đầu copy ra, bắt đầu phân tích dữ liệu, đánh giá dữ liệu. Bây giờ làm nghiên cứu nó dễ lắm, nó không có khó như ngày xưa, không mất thời gian như ngày xưa. Nếu biết chữ Hán thì vào ở trong cái công cụ của trang web nêu trên đó, để tìm hết, rất lẹ. Bất cứ một khái niệm gì, ví dụ như việc đánh giá chữ Pháp, thả vào trong Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh với cái công cụ đó, nói số kỳ thí dụ như là 2.500 lần, thì quý vị chỉ cần bấm ra từng lần một, copy cái đoạn đó, rồi bắt đầu phân nhóm loại. Cái khái niệm này nó thuộc về thế giới vật chất, pháp này đó là tâm lý hay là tâm sở, pháp này đó là mọi sự vật hiện tượng, vân vân. Rất là khỏe, chịu khó thôi là có công trình nghiên cứu tốt. Phần 4, các khảo cứu sơ khởi. Một nhỏ, khảo cứu sơ khởi, khảo cứu sơ khởi đó nên tiến hành một cách nhanh chóng, không cần phải mất quá nhiều thời gian trong thư viện. Quý vị chỉ cần tra khảo trên Google và các trang web bách khoa như vừa nêu trên đó là có được cái kiến thức sơ khởi và vỡ lòng nè. Còn có kiến thức ngôn ngữ như là tiếng Anh, tiếng Trung thì quý vị vào googlebooks.com đánh cái từ khóa đó, nếu sách nào có đề cập đến xuất hiện hết. Và Google Books là hoàn toàn miễn phí, nó hàng ngàn sách Phật học bằng tiếng Anh, hàng ngàn sách Phật học bằng tiếng Trung đã được đưa vào đó rồi, thì nó cho miễn phí khoảng chừng 90 mấy%. Thế mình đang đọc mới được 10 trang, cái là cái trang 11, 12, 13 nó cố tình nó bỏ đi. Thế mình tức mà mình đang tìm kiếm cái đó mà giờ không đọc được thì phải đi mua. Nó là dịch vụ mà, và rất là cần thiết. Dịch vụ đó là dịch vụ có giá trị. Mình đọc vô gần như là hết 95% rồi. Cần thiết là mình đi mua để làm tài liệu, và không cần thiết đó thì mình có thể trích dẫn lại để đánh giá nó. Đồng thời khi đọc ở đâu chúng ta phải ghi chú ở chỗ đó. Ngày xưa phải ghi chú bằng tay trên giấy, bây giờ quý vị copy ở trên Google Books những cái đoạn hoặc là quá hay, hoặc là quá dở, hoặc là quá đúng, hoặc là quá sai về lĩnh vực mình đang nghiên cứu. Thì quý vị có cái nguồn tài liệu để trích dẫn này. Trích dẫn hay để minh họa cho quan điểm của mình, trích dẫn dở để thể hiện được cái sự đóng góp của mình và điều chỉnh những cái dở cái sai ở trước đó. Cho nên phải ghi chú tài liệu, chứ còn mà để lệ thuộc vào bộ nhớ của chúng ta là một sai lầm lớn, vì không ai có thể nhớ hết tất cả mọi thứ. Sau khi có kiến thức bức tranh về lĩnh vực nghiên cứu thì công việc kế tiếp là người nghiên cứu phải đào sâu kiến thức chuyên môn bằng các từ điển chuyên khoa và nguồn tài liệu gốc, hay tối thiểu là các tạp chí chuyên khoa. Người nghiên cứu phải xác định nguồn tài liệu đó đang có ở thư viện nào, gần nhà hay xa nhà, khó khăn hay là thuận lợi khi đạt được nó, để cân nhắc đề tài, phạm vi nghiên cứu đề tài. Hai nhỏ, tìm kiếm nguồn tài liệu. Ngoài các nguồn tài liệu chung chung mà sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh nào cũng có thể có, cần phải tránh tình trạng dừng lại chỗ đó. Chúng ta phải đào sâu, khám phá ra nguồn tài liệu mới, kiếm nhiều nguồn tài liệu khác để đảm bảo chất lượng nghiên cứu được cao. Khi bị bí nguồn tài liệu, các bạn có thể kiểm tra trong thư mục tham khảo thuộc các quyển sách mà bạn đang sở hữu. Vì thư mục tham khảo là nó có liên hệ trực tiếp và thỉnh thoảng là liên hệ gián tiếp. Có những nguồn tài liệu tham khảo nó chỉ có một chương có liên hệ đến thôi, thì đọc chi hết nguyên một cuốn sách làm gì cho mệt, chỉ đọc tập trung vào cái chương đó thôi. Nói cách khác, thư một tham khảo trong các tác phẩm chủ mực chính là quặng mỏ tiềm năng cho các nghiên cứu của các bạn. Hoặc là mình dựa vào cái phần index, tức là chỉ một tham khảo ở cuối sách, nó có chủ đề, khái niệm, nhân danh, địa danh, kèm theo đó là các số trang. Để đọc vào cái index á, có thể được xem như là một cái từ điển bách khoa nhỏ của quyển sách đó, sẽ giúp cho chúng ta mở ra được nhiều nhận thức lắm. Thì cái index ở trong học thuật phương Tây đó, thì họ làm rất là kỹ, bao gồm định nghĩa, rồi khái niệm, phân loại, tác dụng, tác hại và nhiều yếu tố khác. Mình chỉ cần vào cái quyển sách chuẩn mực á, lấy một cái từ khóa mà mình đang tìm kiếm vào đối chiếu ở trong cái mặt index này, chúng ta đã có được các khái niệm chuẩn rồi, hoặc là các khái niệm chưa chuẩn. Để tra khảo, quý vị có thể lấy cái từ khóa của từ khóa chính ở trong tựa đề nghiên cứu, rồi từ khóa chính ở trong từng chương, từ khóa chính ở trong từng cái chủ đề phụ thuộc các chương đó, rồi các khái niệm, các học thuyết có liên hệ, nhân danh địa danh có liên hệ, thì tự động nó ra hàng loạt các dữ liệu, và dựa vào đó chúng ta đi mua các tài liệu đó. Nếu các dữ liệu online không đủ nguồn thư viện cần có, quý vị phải đặt từ các nhà sách. Các nhà sách ở Việt Nam nó còn kém lắm, chưa có cái catalog phân theo nhóm chủ đề hay là nhóm môn học như là ở nước ngoài. Có nhiều nhà xuất bản lớn nó có catalog 300-400 trang, mà một quyển sách người ta giới thiệu chừng 3 dòng thôi. Đọc vô ta biết là quyển sách đó nói về cái gì. Thì những người đi chào hàng sách đó, người ta phải đi gỡ cái catalog đó cho các thư viện, cho các trường đại học, cho những cái viện nghiên cứu, cho những ngành nghiên cứu, để ai muốn mua thì đặt hàng. Đó, đây là những cái trang rất là cần thiết liên hệ đến Phật giáo trực tiếp hoặc là gián tiếp, như là google.com, rồi website.about.com, buddhism.about.com, rồi palikanan.com, sangha.com, vân vân. Nó còn có hàng trăm các trang web khác. Phần 5, chọn đề tài mạnh. Đề tài đó phải có nhiều cái mới chưa được khám phá, nhờ đó chúng ta đóng góp. Các bạn phải dành nhiều thời gian cho những đề tài này vì nó khó hơn, nhưng mà giá trị của nó là cao hơn. Thứ hai, chọn các đề tài không đụng hàng. Ngoài cái mới rồi, nó còn không đụng hàng ở nhiều góc độ khác nhau. Để các nghiên cứu chúng ta được đầu tư á, nó là cơ hội đóng góp cho thế giới học thuật. Nhiều ánh sáng mới, nội dung mới, dữ liệu mới, cũng như là các cái kết luận ứng dụng mới. Thứ ba, tránh các đề tài có quá nhiều tài liệu nghiên cứu về chủ đề mà mình đang chọn. Như đã nói chung chung hồi nãy, mình không có tạo ra cái mới được. Thứ tư, không nên có quá nhiều các nghiên cứu không ủng hộ quan điểm của bạn. Có nhiều người bảo thủ lắm, biết là những tác giả hàng đầu đã chống đối lại quan điểm đó, và nhìn chung mình thấy là rõ ràng nó là sai rồi, nó có vấn đề rồi. Nhưng mà nhiều người ta muốn chứng tỏ mà, tôi phải giỏi hơn những nhà đẳng cấp nhất vào trong lĩnh vực này, cho nên tôi phải đi vào con đường phản biện lại những gì đã được công bố, bắt chấp hết tất cả mọi thứ. Về phần là giới hạn các đề tài nghiên cứu á, thì các yếu tố chung á, là đừng chọn đề tài quá rộng, quá bao quát vì không đủ thời gian công sức để làm. Tránh những đề tài quá hẹp vì khó đào sâu vào lĩnh vực chuyên môn. Hãy bắt đầu từ các ý tưởng nghiên cứu sơ thảo thông qua việc tư vấn các chuyên gia và người hướng dẫn nghiên cứu để có cái nhìn toàn diện và sâu sắc về vấn đề. Làm thế nào để biết đề tài đó quá rộng? Đó là vào trong thư viện của trường đại học mình và nhiều thư viện khác, tìm kiếm trên mạng luôn, mà chúng ta có quá nhiều thứ có liên hệ thì nó là quá rộng. Chẳng hạn như quý vị chọn học thuyết hòa bình trong đạo Phật thì đề tài nó quá rộng. Nó gồm có hành động ác xấu, khủng bố, hận thù, chiến tranh, rồi hòa giải, hóa giải, rồi hòa đàm, đối thoại, tương nhượng, cộng tồn, quá nhiều thứ. Rồi chưa nói đến là nó có thể được tiếp cận dưới góc độ chính trị học hay là triết học. Rồi triết học đó là của Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Bộ Phái, Phật giáo Đại Thừa, hay là giới hạn nó trong kinh Tạng Bali, kinh điển Đại Thừa. Khi mình nói là hòa bình trong Phật giáo nó quá rộng đi, biết làm sao mà đủ thời giờ để viết được. Cho nên phải giới hạn phạm vi nghiên cứu để cho nó hẹp bớt lại. Chúng ta có thể gặp khó khăn trong việc mô tả tầm quan trọng và ý nghĩa nghiên cứu liên quan đến đề tài. Thì đề tài nghiên cứu đó có giá trị học thuật cao hay không? Khi hoàn tất á, thì nó có đóng góp gì hay không? Phải đặt ra. Cách đào sâu vào đề tài đó là đào sâu vào những góc hẹp, những góc chuyên môn. Bây giờ chúng ta thử đánh giá các ví dụ sau đây. Thiền là trị liệu. Thế này mình nói góc độ trị liệu của thiền thôi, chứ không nói lịch sử thiền, lý thuyết về thiền, hay là loại hình về thiền, mà chỉ nói về giá trị trị liệu của thiền thôi. Đề tài thứ hai là thiền là trị liệu, thiền trị liệu tại Nhật Bản. Thì đề tài này nó rộng hơn, ngoài cái trị liệu nó còn giới hạn cái vùng địa dư là nước Nhật, chứ không nói cái gì thuộc về trị liệu thiền ở Việt Nam hay là tại Trung Hoa, tỉnh nọ được so sánh nhỏ thôi, chứ không có lạm dụng nó. Hoặc là thiền trị liệu thân tâm tại Nhật Bản, thì đây chúng ta giới hạn cái đề tài đó là gì? Sức khỏe vật lý, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, chứ chúng ta không nói đến các loại khác. Vì vậy khi chúng ta đặt ra các câu hỏi ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao và bằng cách nào đó, thì chúng ta sẽ đủ sức trong thời gian vài ba phút giới hạn đề tài lại cho nó vừa phải, đừng quá rộng, đừng quá hẹp, để có thể tiến hành thành công. Thì đó là một vài cái kỹ năng để giúp chúng ta giới hạn về đề tài. Thì trong chuyên đề thứ tư này đó, chúng ta đã học rất là khái quát về cái cách để phát họa một cái đề tài, những yêu cầu. Thì chuyên đề kế tiếp thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn, cụ thể hơn bằng thực tập đó, có thêm cái thực tập. Thì tôi sẽ yêu cầu quý thầy với sư cô đó, người A yêu cầu đề tài và người B phát họa đề tài đó, cái khung sườn đó, và lại lên trên bảng cùng làm, hoặc là cho bài tập tại nhà. Thì bằng cái cách và phân tích cụ thể, đây là mảng đề tài này đã có quá nhiều, hay mảng đề tài này có quá ít tài liệu, cách phát quà cung sườn đó là thành công chưa, đạt yêu cầu chưa. Thì qua cái việc phân tích cụ thể đó, thì quý thầy quý sư cô sẽ học được các bài học thực tiễn. Nhưng mà mình nói chung chung không là mình cũng không nắm được, qua rồi nó cũng quên, phải đi vào cụ thể. Nhưng mà rất tiếc cái lớp nó đông quá, thì như vậy chỉ phân tích được một số đề tài thôi, chứ làm sao phân tích hết được. Và khi phân tích đề tài nào thì tôi sẽ cố gắng là phân tích bao quát nhất để chúng ta rút tỉa ra các cái kinh nghiệm cụ thể và không bị rơi vào những cái yếu kém mà những người khác có thể gặp phải.